nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Các hoạt động của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại tỉnh Bình Định. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tỉnh Bình Định đạt 99,48%. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định có phỏng vấn ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phước, một số vấn đề xung quanh việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự.
Nhân chuyến công tác tại Bình Định dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều hôm qua, đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn và đến thăm tặng quà các gia đình chính sách ở huyện Tây Sơn. Cùng đi trong đoàn có các đồng chí Y Thanh Hà, Y Nê Đâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đến thăm tặng 22 suất quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ tại huyện Tây Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn biết ơn những đóng góp của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để con cháu học tập noi theo, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa, văn minh và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ niềm vui khi thấy sự phát triển đi lên từng ngày của Tây Sơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định tiếp tục đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để phát triển nhanh và vững chắc, xứng đáng với sự cống hiến hy sinh của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước. Dịp này, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tặng 300 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Tây Sơn nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung, dâng hương tại đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt để tưởng nhớ tri ân công đức của Hoàng đế Quang Trung và các văn thần võ tướng Tây Sơn trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội đến thăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 925 thuộc Sư đoàn Không quân 372 và Trung đoàn 940 thuộc Trường Sĩ quan Không quân. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời biểu dương khen ngợi và chúc mừng những thành tích mà Trung đoàn 925 và Trung đoàn 940 đã đạt được thời gian qua, nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc bầu trời, vùng biển, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng với bề dày truyền thống anh hùng của Quân chủng Phòng không Không quân, Trung đoàn 925 và Trung đoàn 940 sẽ tiếp tục chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác của Quốc hội trao tặng 10 suất quà cho các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 925 và Trung đoàn 940 có hoàn cảnh khó khăn và thuộc diện gia đình chính sách nhân ngày Thương binh Liệt sĩ.
Sáng nay, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Ban soạn thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thuộc Ủy ban Thường trực Quốc hội làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Nhân khảo sát kết quả triển khai và thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tham dự buổi làm việc có ông Y Thanh Hà, Nia Cô Đâm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Về phía lãnh đạo tỉnh, dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Phi và lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết thời gian qua, việc thực hiện luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Nhân đảm bảo theo trình tự thủ tục. Tính từ năm 2021 đến nay, Hội đồng Nhân dân thị xã đã xem xét thông qua 4 nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thị xã. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục đổi mới cải tiến theo hướng đối thoại dân chủ thẳng thắn chất vấn theo nhóm vấn đề lĩnh vực. Việc giám sát xem xét nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, quyết định của Ủy ban Nhân dân được quan tâm thực hiện, kịp thời kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, qua thực tiễn hoạt động giám sát vẫn còn một số khó khăn hạn chế nhất định, đó là giám sát chuyên đề thường do Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thị xã thực hiện. Các tổ đại biểu tiến hành còn hạn chế, chưa giám sát sâu sắc vào một số lĩnh vực như quản lý sử dụng đất đai, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ và chất lượng công trình, sử dụng vốn thu chi ngân sách. Trong giám sát chưa có biện pháp hiệu quả để phát hiện ra được hết những vấn đề hạn chế mà đơn vị chịu sự giám sát không báo cáo. Có nội dung qua giám sát cần khắc phục, chấn chỉnh, được đoàn giám sát lưu ý đã được các ngành quan tâm. Nhưng giải quyết còn chậm, nhất là việc thông tin phản hồi chưa đầy đủ kịp thời, công tác kiểm tra sau giám sát chưa thường xuyên. Vì vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Nhân kiến nghị một số nội dung sửa đổi bổ sung luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân như ban hành quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của một số nội dung các cấp để thực hiện thống nhất trong toàn quốc, xem xét đưa các nội dung cụ thể hóa, hướng dẫn hoạt động giám sát tại các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào trong luật sửa đổi bổ sung nhằm tạo tính pháp lý và sự đồng bộ thống nhất trong thực hiện. Bổ sung quy định các biện pháp chế tài cụ thể để xử lý đối với cơ quan đơn vị và cá nhân không chấp hành nghiêm các kiến nghị giám sát của một số nội dung. Thường trực một số nội dung, các ban một số nội dung, tổ đại biểu và đại biểu một số nội dung, hình thành tổ Hội đồng Nhân dân chuyên trách cấp xã và cơ chế thông tin báo cáo để kịp thời thông tin phản ánh những vấn đề thực tiễn với cấp trên. Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng trao đổi làm rõ thêm lộ trình xây dựng, phát triển thị xã Nhân trở thành thành phố vào năm 2025. Đến nay, thị xã Nhân đã đạt toàn bộ 5 tiêu chí, 55 trên 63 tiêu chuẩn đô thị loại 3 và 6 xã nâng cấp thành phường đã đạt các tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định. Hiện thị xã Nhân đã xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để hoàn thành 8 tiêu chuẩn còn thiếu.
Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến viếng mộ tập thể liệt sĩ sư đoàn 3 sao vàng tại phường Đập Đá và tặng quà các gia đình chính sách ở thị xã An Nhơn. Cùng đi trong đoàn có các đồng chí Y Thanh Hà Nia Cơ Đâm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính mặc niệm dâng hoa dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại khu mộ tập thể liệt sĩ Sư đoàn 3 sao vàng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đã đến thăm và trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thị xã An Nhơn. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Quang Phương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn trước những cống hiến hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và của thân nhân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của các hộ gia đình chính sách, các thương bệnh binh và đề nghị thị xã Nhân tiếp tục quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Ủy ban Nhân dân tỉnh hôm qua đã tổ chức lễ công bố trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ theo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Thanh Vũ và nhấn mạnh, ngành nội vụ tương đối lớn, có nhiều chức năng nên tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ cần tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, trao đổi thêm kiến thức, năng lực điều hành để cùng với các lãnh đạo Sở Nội vụ tập trung bám sát nhiệm vụ được phân công, đồng thời xây dựng tập thể đoàn kết mẫu mực cộng đồng trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thanh Vũ cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tín nhiệm và hứa sẽ không ngừng học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm vì công việc chung, cố gắng sớm tiếp cận với nhiệm vụ mới để đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Sở Nội vụ.
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định chiều hôm qua cho hay, năm nay tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh đạt 99,48%, cao hơn so với năm 2023, 0,69%. Trước đó, vào sáng hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và phổ biến điểm từng môn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Theo thống kê điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước với điểm trung bình tất cả các môn đạt hơn 74 điểm. Với điểm trung bình tất cả các môn đạt hơn 6,7 điểm, tỉnh Bình Định xếp vị thứ 26 trên 63 tỉnh thành. Năm nay, toàn tỉnh Bình Định có 36 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%.
Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Tuy Phước đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực, qua đó góp phần làm cho diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Hiện huyện Tuy Phước đang phấn đấu để đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước, một số vấn đề xung quanh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, chúng tôi được biết là huyện Tuy Phước hiện đang phấn đấu để đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Ông có thể cho biết đến thời điểm này thì huyện Tuy Phước đã đạt được bao nhiêu tiêu chí ạ?
Đối với 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao qua rà soát đến cuối tháng 6 năm 2024, huyện mới đạt 3 trên 9 tiêu chí, đó là tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí số 4 về điện. Còn một số chỉ tiêu trong số tiêu chí chưa đạt gồm chỉ tiêu 2.3 thuộc tiêu chí số 2 về giao thông, chỉ tiêu 5.1, 5.4, 5.5, tiêu chí số 5 về y tế, văn hóa, giáo dục, chỉ tiêu 6.3, tiêu chí số 6 về kinh tế, chỉ tiêu 7.1, 7.2, 7.4, 7.8, tiêu chí số 7 về môi trường, chỉ tiêu 8.2, 8.5, tiêu chí số 8 về chất lượng môi trường sống, và chỉ tiêu 9.1, tiêu chí số 9 về an ninh trật tự, hành chính công.
Như vậy thì trong thời gian tới, huyện Tuy Phước có các cái giải pháp gì mà để đạt các cái tiêu chí còn lại nhằm hoàn thành cái mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025?
Các giải pháp đã đạt 6 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Về tiêu chí số 2 giao thông, Ủy ban huyện đang kêu gọi đầu tư dự án khu bến xe khách thị trấn Diêu Trì nhằm đỡ đạt tiêu chí. Về tiêu chí số 5, y tế, văn hóa giáo dục, chỉ tiêu 5.1 về y tế là các ngành, hội đồng thể tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2024, phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ đạt 95,01%. Chỉ tiêu 5.4, 5.5 về giáo dục, Ủy ban huyện đã ban hành kế hoạch số 59 ngày 3 tháng 4 năm 2024 và giao cho ngành giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên để triển khai thực hiện. Về chỉ tiêu 6.3 thuộc tiêu chí số 6 về kinh tế, phòng kinh tế và hạ tầng của huyện cũng đã tham mưu Ủy ban huyện phê duyệt kế hoạch cụ thể để thực hiện là lắp đặt các bảng hiệu cờ bày bán cấp nước cho các cơ sở kinh doanh tại chợ Diêu Trì, đầu tư xây dựng kho chứa hàng tại chợ Phước Sơn, đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại khu dân cư tập trung nhằm đỡ đạt chỉ tiêu đến cuối năm 2024. Về tiêu chí số 7, về môi trường, tăng cường công tác thu gom rác thải, chủ động phối hợp với các địa phương, đề ra các biện pháp, giải pháp, mở rộng địa bàn và nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt, đảm bảo theo kế hoạch đề ra, duy trì tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới về vệ sinh môi trường. Về tiêu chí 8.2, 8.5, tiêu chí số 8 về chất lượng môi trường sống, tiếp tục phát động phong trào xây dựng huyện Tuy Phước sáng xanh sạch đẹp, thực hiện mở rộng địa bàn thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. Về chỉ tiêu số 9.1, tiêu chí số 9, an ninh trật tự hành chính công, tập trung chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe ông Phạm Quang Ân, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy Phước, trả lời phỏng vấn của phóng viên đài chúng tôi một số vấn đề xung quanh việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.